Laudetur Jesus Christus.
Lời khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thằng đói vòi cơm. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 3 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến 30 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế và Ngài kêu gọi các nhà thần học luôn tăng cường quan hệ bản thân với chính Thiên Chúa. Ủy ban Thần học Quốc tế vừa kết thúc khóa họp 5 ngày tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y. William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và cứu xét 3 đề tài quan trọng. Trước tiên là vấn đề các nguyên tắc thần học, ý nghĩa và phương pháp. Thứ hai là vấn đề Thiên Chúa độc nhất trong tương quan với 3 tôn giáo độc thần. Thứ ba là vấn đề hội nhập đạo lý xã hội của Hội Thánh trong khuôn khổ rộng lớn hơn của đạo lý Kitô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, không có hệ thống thần học nào có thể tồn tại nếu không được thấm nhiễm bằng tình yêu đối với đối tượng thần linh của mình, nếu không được nuôi dưỡng bằng cuộc đối thoại, tức là bằng sự tiếp nhận trong tâm trí của nhà thần học, với ngôi lời Thiên Chúa, đấng tạo hóa và cứu thế. Ngoài ra, không có nền thần học nào xứng danh là thần học nếu không được hội nhập vào đời sống và suy tư của giáo hội qua không gian và thời gian. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thần học luôn sống trong sự nối tiếp và đối thoại với các tín hữu và thần học gia đi trước chúng ta. Vì thế, nhà thần học không bao giờ bắt đầu bằng con số 0, nhưng coi các giáo phụ và thần học của toàn thể truyền thống Kitô giáo như những bậc thầy của mình. Được ăn rễ nơi thánh kinh, được học với các giáo phụ và tiến sĩ, thần học có thể là một trường dạy sự thánh thiện như chân phước John Henry Newman đã chứng tỏ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không thể có thần học ra trong sự biệt lập. Các nhà thần học cần sứ vụ của các vị mục tử của giáo hội, cũng như huấn quyền của hội thánh cần các nhà thần học chu toàn công tác của mình, với tất cả sự khổ chế đi kèm.
Astana. Chiều hôm qua, Đức Hồng Y. Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Astana, thủ đô Cộng hòa Kazakhstan. Đồng tế với Đức Hồng Y có Đức Tổng giám mục Thomas Peta của giáo phận sở tại. Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh và một số giám mục đến từ các giáo phận và quốc gia láng giềng trước sự hiện diện của đông đảo tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bertone cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Kazakhstan trong niềm tôn trọng nhau. Ngài cũng giải thích ý nghĩa việc Đức Thánh Cha trao tặng hài cốt Thánh Andre Tông Đồ cho Tổng giáo phận Astana và nói rằng, cử chỉ này, ngoài việc nói lên đặc tính tông đồ của đức tin được giáo hội địa phương tuyên xưng, nó còn nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cần phải làm chứng cho tin mừng trong sự tận hiến trọn vẹn và kể cả việc đổ máu đào. Nhắc đến lễ kính Thánh Francisco Xavier Tông Đồ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh đã gợi lên tấm gương nhiệt thành truyền giáo của Thánh Nhân trong 11 năm trời, tức là cho đến chết. Đức Hồng Y nói, động lực thúc đẩy Thánh Francisco Xavier bỏ quê hương và Âu Châu đến những miền xa xăm giữa các dân tộc và các nền văn hóa hoàn toàn xa lạ, xét cho cùng chính là tin mừng, sự say mê của Thánh Nhân đối với chân lý, ước muốn làm cho tha nhân được gặp gỡ đến cứu thế, và làm cho họ biết được ý nghĩa cuộc sống của mình.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến tân đại sứ nước Costa Rica cạnh tòa thánh, ông Fernando Sanchez Campos, đến trình quốc thư. Ngài khích lệ nước này tiếp tục bài trừ các tệ đoan xã hội. Tân đại sứ Sanchez Campos năm nay 36 tuổi, nguyên là một đại biểu quốc hội và là chủ tịch Ủy ban lập pháp của Costa Rica. Trong diễn văn chào mừng ông Tân đại sứ, Đức Thánh Cha ca ngợi Costa Rica vốn được coi như một điểm tham chiếu hòa bình trước mặt cộng đồng quốc tế và ngài nói: "Vì thế, điều quan trọng là những vị nắm giữ vận mạng quốc gia cần kiên trì trong quyết tâm bài trừ tệ nạn phạm pháp mà không bị trừng phạt, nạn phạm pháp của người trẻ, nạn trẻ em lao động, bất công, nạn buôn bán ma túy, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh ở thành thị, cung cấp một nền giáo dục thích hợp cho trẻ em và người trẻ, quan tâm thích đáng tới các tù nhân và thực hiện kế hoạch săn sóc sức khỏe hữu hiệu cho mọi người dân, đặc biệt những người nghèo và người già." Theo Đức Thánh Cha, điều quan trọng là các thế hệ trẻ xác tín rằng các cuộc xung đột không thể chỉ giải quyết bằng võ lực, nhưng bằng cách hoán cải tâm hồn về sự thiện và sự thật, chấm dứt tình trạng lầm than và nạn mù chữ, tăng cường chế độ pháp trị và củng cố sự độc lập cũng như hiệu năng của các tòa án.
Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, bày tỏ vui mừng với Tổng thống Pakistan. Ông Asif Ali Zardari tỏ ra quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo và lập trường của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Toran đã viếng thăm Pakistan trong những ngày qua theo lời mời của Hội đồng Giám mục Pakistan. Trong cuộc phỏng vấn hôm 1 tháng 12 vừa qua dành cho Đài Vatican sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y cho biết Tổng thống Zardari không có đủ sức mạnh chính trị cần thiết để bãi bỏ luật chống phạm thượng Hồi giáo, nhưng ông tỏ ra rất chú ý đến lập trường của Tòa Thánh về tự do tôn giáo và hứa cố gắng cho duyệt lại luật này. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng, khi hội kiến với Tổng thống và các quan chức khác của chính phủ Pakistan, ngài đều nói rằng các tín hữu Kitô tại nước này đang chịu sức ép mạnh và họ bị coi như những công dân hạng nhì. Riêng về vụ bà Asia Bibi, một bà mẹ công giáo 37 tuổi bị kết án tử hình bất công về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, Tổng thống Pakistan đã thành lập một ủy ban và bổ nhiệm ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số, làm chủ tịch ủy ban với nhiệm vụ duyệt lại luật chống phạm thượng và có thể đi tới việc bãi bỏ luật này.
Roma, phái đoàn Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô do mục sư tân tổng thư ký Olaf Fixitwaite hướng dẫn bắt đầu viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh từ ngày hôm qua, mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 tới đây. Mục sư Tway thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy đã nhậm chức Tổng thư ký Hội đồng Đại kết từ ngày 1 tháng Giêng năm ngoái. Tháp tùng mục sư trong phái đoàn có phu nhân Anne Bjorkvatn và 5 chức sắc khác của hội đồng. Thứ Bảy, mùng 4 tháng 12 hôm nay, phái đoàn sẽ được Đức Hồng Y Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tiếp kiến. Đoàn sẽ thăm phủ quốc vụ Khanh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Trong thời gian lưu lại Roma, Mục sư Tổng Thư ký sẽ cử hành và giảng trong buổi lễ tại Nhà thờ Tin lành Methodist ở đường 20 tháng 9 và có một số cuộc gặp gỡ với các cộng đoàn tin lành và cộng đồng Thánh Egidio và trung tâm của phong trào Focolari Tổ ấm. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, quy tụ lối 440 giáo hội Kitô không công giáo với khoảng 450 triệu tín hữu.
Bangalore, ba thánh tích lịch sử liên quan đến cuộc đóng đinh Chúa Giêsu lưu giữ tại một nhà thờ ở bang Kerala, Ấn Độ đã bị ăn trộm. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, người ta khám phá ra vụ trộm này tại nhà thờ Thánh Giá ở Mapranum, có từ thế kỷ thứ 10 của giáo hội công giáo Siro Malaba, thuộc giáo phận Irinjalakuda. Đức cha Pauli Kanukadan, giám mục sở tại, nói rằng, mọi người đều kinh ngạc vì thánh tích đã bị đánh cắp. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra về vụ này. Ba thánh tích bị lấy trộm gồm một mẫu thánh giá thật của Chúa Giêsu, một vết máu của Ngài và một mẫu khăn đã lau mặt Chúa trong cuộc khổ nạn. Đền thánh ở Mapranum cũng giữ một thư của Đức Giáo Hoàng Leo XIII xác nhận các thánh tích ấy là xác thực. Thư được gửi tới thánh đường này hồi tháng 9 năm 1887. Đền thờ Thánh Giá được xây cất năm 928 và là một trong những đền thờ công giáo cổ kính nhất tại Ấn Độ. Thánh tích tại đây không những được các tín hữu Công giáo, nhưng cả những người Hồi giáo và Ấn giáo tôn kính.
Napoli, Đức Hồng Y Michele Giordano, nguyên Tổng giám mục giáo phận Napoli, Nam Italia, đã qua đời hôm qua, mùng 3 tháng 12, hưởng thọ 80 tuổi. Đức Hồng Y Giordano thụ phong linh mục năm 1953, thuộc giáo phận Tuxi Lago Negro và được bổ làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Matera năm 1971. Ba năm sau đó, ngài thăng Tổng giám mục chính tòa giáo phận này. Năm 1987, người được tòa thánh bổ làm Tổng giám mục Napoli và sau đó làm Chủ tịch Hội đồng giám mục miền Campania. Đức Hồng Y là một mục tử nhiệt thành cho đến khi về hưu năm 2006. Cách đây hơn một tuần, Đức Hồng Y Giordano bất ngờ bị lâm bệnh nặng vì cơn đau tim và được điều trị tại nhà thương Monandi. Đức Thánh Cha đã gửi điện đến Đức Hồng Y Crescenzio Seppi, đương kim Tổng giám mục giáo phận Napoli, để chia buồn với toàn thể giáo phận và thân nhân, trong đó ngài ca ngợi lòng quảng đại phục vụ của Đức Cố Hồng Y dành cho tin mừng và giáo hội. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Giordano, Hồng Y đoàn còn 201 vị, trong đó có 121 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Jerusalem, Đức Thường Phụ Phu Atoan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem được nhận vào Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã thông báo quyết định này, phù hợp với quyết định đã được đề ra trong đại hội mới đây của các giám mục Âu Châu. Đức Thường Phụ Thoan được mời tham dự trong tư cách ngài là vị bản quyền của tín hữu Công giáo Latin ở đảo Chip, một lãnh thổ thuộc Âu Châu, và trong tư cách ngài là đại diện các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã nhóm đại hội từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10 năm nay tại Cộng hòa Croat. Cơ quan này quy tụ 33 vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Âu Châu. Ngoài Đức Hồng Y Erder làm chủ tịch, Liên Hội đồng giám mục này còn có hai vị phó chủ tịch là Đức Hồng Y Pojanic, Tổng giám mục Zagreb, và Đức Hồng Y Ricard, Tổng giám mục Bordeaux bên Pháp.
Berlin, Đức Hồng Y Georg Szczesinski, Tổng giám mục giáo phận Berlin bên Đức, cảnh giác chống lại chủ trương tân thực dân trong chính sách di dân của các nước Âu Châu. Tuyên bố hôm qua, mùng 2 tháng 12, trên đài phát thanh RBB ở Đức, Đức Hồng Y Szczesinski giải thích rằng, khi một nước công nghệ cao như nước Đức muốn thu hút các nhân tài của các nước nghèo, thì đó là một thái độ tân thực dân trong chính sách di trú. Trước kia, người ta tìm cách khai thác khoáng sản phong phú của các nước nghèo, bây giờ người ta tìm cách thu hút nhân tài của họ. Thái độ như vậy thật đáng trách về luân lý. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Berlin, cần phải đón nhận người di dân, bất luận trình độ học vấn của họ cao hay thấp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách ngôn sứ Isaiah, ngày ấy, từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc một mầm non. Thần khí của Thiên Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên Chúa làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà, đai thắt lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bây giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non sẽ được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú, giỡn chơi bên hang rắn hổ mang, trẻ thơ vừa cai sữa, thọc tay vào ổ rắn hổ mang. sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Thiên Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.
Năm 722 trước Công Nguyên, Sargon III, vua Assyria, đem đại binh đánh chiếm Samaria, thủ đô vương quốc Israel miền Bắc, đốt phá thành phố bình địa và đẩy dân Do Thái sang Ninive. Nguy cơ xâm lăng cũng đe dọa vương quốc Juda miền Nam. Nhưng chính trong bầu khí không có gì là chắc chắn đó, ngôn sứ Isaiah nói lên lời sấm mà chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc thứ nhất, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Lúc đó là năm 716 trước Công Nguyên, khi Ezekiah lên nối ngôi vua cha, cai trị vương quốc Juda miền Nam và trở thành vị vua thứ 13 sau vua David. Ezekiah là một ông vua đạo hạnh, tín trung với Gia-vê Thiên Chúa, chứ không xấu xa và bất trung như vua cha là Achaz. Truyền thống Kitô coi đây là một lời sấm liên quan tới Đức Giê-su Kitô vì vua cứu thế. Qua chân dung vì vua cứu thế thuộc dòng tộc David và cảnh sống an bình hài hòa thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah sống vào thế kỷ thứ 8 đã để lại cho chúng ta một trong các văn bản sâu sắc nhất, đưa chúng ta trở về vườn địa đàng, thời khai nguyên vũ trụ, khi tội lỗi chưa bước vào con tim và cuộc sống con người. Toàn con người và cuộc sống của Đấng Thiên Sai đều tràn đầy thần khí của Thiên Chúa. Thần khí ấy trao ban cho người sự khôn ngoan và minh mẫn, mưu lược và dũng mãnh là bốn đức tính tối cần thiết cho người lãnh đạo. Thêm vào đó là sự hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa, cũng vô cùng cần thiết cho việc trị nước. Lãnh đạo mà không khôn ngoan và minh mẫn chắc chắn sẽ đưa dân nước đến chỗ nghèo đói, bần cùng, rốt nát, chậm tiến, bất ổn và suy vong. Lãnh đạo mà không mưu lược và dũng mãnh, không biết suy tính trước sau, không biết nhận ra các thứ bẫy sập mà các nước khác răng ra cho mình, thì chắc chắn dễ bị các dân tộc khác lừa dối, chèn ép, ức hiếp, xâm lăng, và cuối cùng sẽ dẫn đưa quốc gia tới bờ vực thẳm diệt vong. Lãnh đạo mà không hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa, không chú ý tới các giá trị tinh thần và nhu cầu thiên linh siêu việt của con người, thì chắc chắn sẽ có các quyết định gây xúc phạm tới phẩm giá, các quyền con người, và tạo ra biết bao nhiêu khổ đau nước mắt cho quốc dân đồng bào và đất nước. Ngoài ra trong nhãn quan của ngôn sứ Isaiah, Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa còn là vị vua công chính nữa. Người không xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, cũng không phán quyết theo lời người khác nói. Vì thường khi đó là những lời vu vạ cáo gian, đặt điều bịa chuyện, dối trá ác độc để hãm hại người vô tội, ức hiếp kẻ cô thế cô thân, xảy ra nhan nhản trong các xã hội loài người. Không, Đấng Thiên Sai sẽ xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo hèn trong xứ sở. Lời chân lý của người như roi quật phường ác độc và hơi thở quyền năng thánh thiện của người giết chết kẻ gian tà. Đai thắt lưng của người là đức công chính và giải buộc bên sườn là đức tín thành. Chính vì thế, sự hiểu biết Thiên Chúa và niềm an bình mà Đấng cứu thế đem đến cho nhân loại có sức biến đổi mọi sự và đưa thế giới này trở về bầu khí và cảnh sống hài hòa của vườn địa đàng thời khai nguyên vũ trụ, khi loài người chưa phạm tội xa rời Thiên Chúa. Đó là bức tranh thứ hai trong lời sấm của ngôn sứ Isaiah. Trong thời cứu thế sẽ không còn bạo lực, giết chóc và cắn xé nữa. Mọi thú vật thường khi cắn xé nhau, giờ đây sẽ sống hài hòa bên nhau trong yêu thương an bình. Đến cả sư tử cũng ăn rơm như bò, bé thơ còn đang bú chơi đùa bên hang rắn lục, và trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Đây là các hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả cảnh trời mới đất mới mà Đức Giê-su Ki-tô Đấng cứu thế, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, đến để tạo dựng với tin mừng tình yêu của người. Chúng ta hãy mở rộng tâm trí để tiếp rước người và để cho người uốn nắn, thanh tẩy và tái tạo chúng ta theo hình ảnh của người.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là hội nghị thượng đỉnh thế giới tại Cancun bên Mexico về cuộc chiến chống thay đổi khí hậu. Tiếp đến là báo cáo thường niên của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS về tình hình bảo hiểm săn sóc sức khỏe, và cuối cùng là cuộc chiến chống trả hay phòng ngừa các tội phạm công nghệ cao. Hôm 29 tháng 11 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới thứ 16 về thay đổi khí hậu đã khai mạc tại Cancun bên Mexico với sự hiện diện của gần 200 quốc gia trên toàn trái đất. Hội nghị này do Liên Hiệp Quốc triệu tập và sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 12 tới đây, có mục đích là làm sao để giảm bớt 1,5 độ nhiệt độ trái đất từ nay cho tới năm 2020 để tạo ra những viễn tưởng tốt đẹp hơn cho tương lai trái đất. Các cuộc thảo luận rất khó khăn và các giới quan sát viên tỏ ra bi quan trước thành quả có thể đạt được. Dạo tháng 10, trong kỳ họp chuẩn bị cho hội nghị này ở Tianjin, mạn Đông Bắc Trung Quốc, phái đoàn hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đứng đầu trong danh sách các nước thải nhiều than khí nhất thế giới đã rời khỏi phòng họp sau khi buộc tội lẫn nhau là đã cố tình gây bế tắc.
Nhân hội nghị thượng đỉnh thế giới lần thứ 16 về khí hậu này, Tổ chức thiện nguyện Save the Children, cứu trẻ em, công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy rằng các trẻ em nghèo có nguy cơ trở thành nạn nhân thiên tai cao gấp 10 lần các trẻ em có phúc sinh ra trong những gia đình khá giả. Theo cuộc điều tra này, hàng năm có khoảng 175 triệu trẻ em trở thành nạn nhân thiên tai và ít nhất 400.000 em bị chết trong vòng 20 năm tới đây. Cuộc điều tra cho thấy 67% trẻ em nghèo Ethiopia đã trực tiếp sống thảm kịch một thiên tai so với 6,5% các trẻ em thuộc gia đình khá giả trong nước. Các trẻ em nghèo thường sống trong những vùng đồng quê, nơi mà các vụ hạn hán và lũ lụt tàn phá mùa màng và nhà cửa. Chủng tộc cũng là yếu tố định đoạt trong lĩnh vực này. Chẳng hạn như tại Việt Nam, các trẻ em thuộc chủng tộc Hơ Mông có nguy cơ trở thành nạn nhân thiên tai cao hơn trẻ em người Kinh đến 7 lần. Cũng thế, tại bang Andhra Pradesh bên Ấn Độ, tỷ lệ các trẻ em nghèo dễ trở thành nạn nhân thiên tai cao hơn các trẻ em giàu 6 lần. Bà Lydia Barker, chuyên viên về chính sách nhân đạo của Tổ chức Cứu Trẻ Em nhận định, các thiên tai lớn nhất trong năm 2010 này đã xảy ra tại các nước nghèo nhất trên thế giới, và trong các nước ấy, nạn nhân chịu nhiều khốn khổ hơn cả là các trẻ em nghèo. Một trận bão hay một trận lụt lớn có nghĩa là nhà cửa sập đổ và trẻ em phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dễ bị cảm cúm sưng phổi. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo, chúng thiếu thuốc men chữa trị và sức dinh dưỡng cần thiết để chống trả bệnh tật, và cái vòng luẩn quẩn sẽ mãi tiếp tục. Từ nay cho đến năm 2050, Tổ chức Cứu Trẻ Em ước lượng sẽ có thêm 25 triệu thiếu nhi khác sa vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Năm 2010 này cũng là năm đứng đầu về mặt ngân khoản cứu trợ nhân đạo khẩn cấp với 14 tỷ Mỹ Kim. Bà Barker kêu gọi các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu tại Cancun. Hãy nhớ rằng họ nắm trong tay sự định đoạt mạng sống của hàng triệu trẻ em đang phải đối diện với viễn tượng tương lai đen tối hơn vì những hậu quả của thay đổi khí hậu.
Đầu tuần qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới, gọi tắt là OMS, đã công bố báo cáo thường niên 2010 cho biết rằng ngân khoản các chính quyền thế giới dành cho việc săn sóc sức khỏe rất nhỏ nhoi so với nhu cầu, và mỗi năm trên toàn thế giới có ít nhất 100 triệu người sa vào cảnh nghèo đói vì các chi phí chạy chữa bệnh tật. Theo báo cáo thường niên của tổ chức OMS, con số 100 triệu người này sống trong những quốc gia không có chương trình tài trợ sức khỏe và người dân phải đảm nhận phí tổn chạy chữa khi bị tật bệnh. Đại đa số những quốc gia này nằm trong khối các nước nghèo, tuy rằng một cuộc nghiên cứu của Đại học Harvard bên Hoa Kỳ cho thấy rằng các bệnh tật và chi phí bảo toàn sức khỏe đã là nguyên do của 62% các vụ phá sản toàn bộ của các gia đình trong nước hồi năm 2007. Tỷ lệ này là 50% hồi năm 2001. Bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức OMS, nhận định rằng không thể để cho bất cứ ai phải bị dồn vào đường cùng và chấp nhận phá sản vì lý do săn sóc sức khỏe. Đây là điều không thể chấp nhận được vì người ta có thể hành xử cách khác. Một trong những cách hành xử ấy là thành lập những quỹ đóng góp bảo hiểm sức khỏe với ngân khoản đến từ tiền thuế hay bảo hiểm tư nhân. Theo bà Tổng Giám đốc OMS, thế giới vẫn còn ở rất xa tiêu đích đảm bảo phí tổn sức khỏe toàn phần mà 192 quốc gia thế giới đã cam kết hồi năm 2005. Tổ chức Sức khỏe Thế giới nhận định rằng, áp lực tài chính liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, cộng với hiện tượng dân số thế giới ngày càng già nua hơn, đang đưa thế giới đến chỗ có nhiều người bệnh nan y hơn và công cuộc chạy chữa cũng đe dọa gia tăng nhiều hơn. Thế nhưng, nếu được quản lý đúng đắn hơn, thì các ngân khoản chữa trị có thể giảm bớt nhiều. Mặt khác, người ta cũng có thể gia tăng tiền thuế đánh trên các xa xỉ phẩm, chẳng hạn như trên thuốc lá. Báo cáo của OMS liệt kê danh sách 22 quốc gia nghèo có thể kiếm được ngân khoản 1,42 tỷ Mỹ Kim nhờ gia tăng 50% tiền thuế đánh trên thuốc lá. Nước Gabon bên Phi Châu và Thái Lan, Á Châu đã thành lập quỹ bảo hiểm sức khỏe do ngân khoản thuế vụ tài trợ. Còn nước Pháp đã tiết kiệm được 2 tỷ Mỹ Kim trong năm 2008 nhờ biện pháp dùng các loại thuốc giá rẻ. Dù sao đi nữa, Tổ chức Sức khỏe Thế giới cũng phải nhìn nhận rằng các nước nghèo không đủ sức tự đảm bảo phí tổn y tế và cần đến sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Bà Margaret Chan khẩn thiết kêu gọi các cường quốc phát triển thực hiện lời cam kết dành 0,7% tổng lượng sản xuất quốc gia để đóng góp vào quỹ viện trợ các nước nghèo. Nếu được như thế, người ta có thể cứu sống trên 3 triệu người khác từ nay cho đến năm 2015.
Trong những ngày vừa qua, Ủy viên Nội vụ Liên hiệp Âu Châu bà Cecilia Malmström tuyên bố là đã đề nghị thành lập một trung tâm Âu Châu chuyên chống trả và phòng ngừa các tội phạm công nghệ cao. Trung tâm này sẽ có nhiệm vụ cung cấp cho các chính quyền và các cơ quan Liên hiệp Âu Châu những phương thế hành động và phân tích hữu hiệu để mở các cuộc điều tra hay để thăng tiến nỗ lực cộng tác với các đối nhân quốc tế để chống trả các tội phạm ngày càng tận dụng các kỹ thuật tân tiến trong mạng Internet và mục tiêu gian xảo của chúng. Bà Cecilia Malmström đã đề nghị một loạt những phương thế chống trả với tội phạm công nghệ cao. Theo bà Ủy viên Nội vụ Liên hiệp Âu Châu, trung tâm này cũng sẽ cho phép tăng cường các phương thế phải chọn, đồng thời gây ý thức sâu rộng hơn đối với vấn đề này. Trong viễn tượng điều hành của Liên hiệp Âu Châu, Trung tâm Phòng chống các tội phạm công nghệ cao sẽ bắt đầu chính thức hoạt động trong vòng năm 2013 tới đây, và sẽ là thành trì của khối Liên hiệp Âu Châu trong cuộc chiến chống tội phạm trên mạng và máy tính. Trong số những hoạt động được Ủy viên Nội vụ Âu Châu Malmström công bố hồi đầu tuần qua, có việc thành lập một mạng lưới can thiệp trong những trường hợp khẩn cấp và báo động chống nạn tội phạm công nghệ cao. Ngoài ra, để kiểm soát các biên giới, bà Ủy viên Nội vụ Âu Châu dự tính sẽ thành lập một hệ thống kiểm soát mang tên Eurosur, có thể chính thức hoạt động vào năm tới đây. Nạn tội phạm công nghệ cao hiện đang lan tràn mạnh cùng với kỹ nghệ sử dụng mạng Internet. Chỉ riêng tại Italia, trong vòng 6 tháng đầu năm 2010, cảnh sát mạng đã tố cáo 819 người phạm tội trong lĩnh vực buôn bán trực tuyến và bắt giam 37 người. Gần 3.000 người khác bị tố cáo là tin tặc, với 76 người bị bắt giữ. Lực lượng cảnh sát Italia đã ký một hợp đồng cộng tác với thương hội Symantec để thành lập một mạng lưới bảo vệ an ninh, đặc biệt là qua sự cộng tác với các doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực này. Hôm 1 tháng 12 vừa qua, một chiến dịch chống nạn trộm cắp các dữ kiện căn cước trên mạng đã được phát động tại Australia. Ông Neil Gogan, giám đốc phân bộ tội phạm công nghệ cao của cảnh sát liên bang Australia, cho biết rằng nạn tội phạm công nghệ cao hiện nay đang đem lại lợi nhuận rất cao cho giới bất lương, cao hơn cả đường dây buôn bán ma túy. Cứ 3 giây đồng hồ, bọn tội phạm có thể đánh cắp thông tin về căn cước của một người dùng Internet, và hàng năm có khoảng 43 triệu con virus giả được gửi đến các mạng điện toán để rút lấy dữ kiện về thông tin căn cước cá nhân.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thằng đói vòi cơm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 11 vừa qua, quân đội Bắc Hàn đã nã trọng pháo vào đảo Yongpyeong của Nam Hàn, khiến cho 70 nhà của thường dân bị cháy, hai binh sĩ Nam Hàn thiệt mạng và 16 người khác bị thương, trong đó có 14 binh sĩ và có 3 người bị thương rất nặng. Dân chúng đã được di tản vào các hầm trú ẩn để tránh bom đạn. Binh sĩ Nam Hàn đã bắn trả và một phi đội không quân Nam Hàn đã được phái tới để yểm trợ pháo binh. Vụ tấn công của Bắc Hàn đã xảy ra vài ngày sau khi một khoa học gia Hoa Kỳ khám phá ra sự hiện diện của một trung tâm nguyên tử Bắc Hàn. Trong một cuộc họp khẩn cấp, Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Hàn đã tuyên bố rằng cần phải trả đũa để ngăn chặn các khiêu khích khác của chính quyền Cộng sản Pyongyang. Ông đã ra lệnh cho quân lực Nam Hàn bỏ bom căn cứ hỏa tiễn của Bắc Hàn nếu có các dấu hiệu khiêu khích mới khác. Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công nói trên và kêu gọi chính quyền hai miền Nam Bắc Hàn có thái độ hòa hoãn. Chính quyền Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ phẫn nộ đối với vụ tấn công này và tố cáo Bắc Hàn không tôn trọng các bổn phận đã cam kết đối với cộng đồng quốc tế. Trung Quốc là nước có liên hệ chặt chẽ với Bắc Hàn thì bày tỏ lo ngại đối với tình hình xảy ra giữa hai miền Nam Bắc. Trong khi Thủ tướng Nhật Bản, ông Naoto Kan đã ra lệnh cho các bộ trưởng thu thập tin tức chính xác và sẵn sàng đối phó với bất cứ bất ngờ nào xảy ra. Chính quyền Moscow cũng đã cảnh cáo nhà nước Bắc Hàn đừng leo thang quân sự vì tình trạng tồi tệ trong vùng là một nguy hiểm cần phải tránh né bằng mọi cách. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, điều đã xảy ra thật đáng trách và ai đã khởi sự cuộc tấn công Nam Hàn phải lãnh các trách nhiệm nặng nề, cần phải chặn đứng các tấn kích và khuyến khích lắng dịu tình hình. Với thái độ gian dối điều hòa cố hữu, nhà nước Cộng sản Bắc Hàn chối phát và ra thông cáo nói rằng đã chỉ bắn trả quân đội Nam Hàn. Từ hơn 50 năm qua, chính quyền Pyongyang và chính quyền Seoul đều giành quyền kiểm soát hòn đảo này, và Bắc Hàn đã không bao giờ công nhận ranh giới được tách ra sau khi cuộc chiến Triều Tiên kết thúc hồi năm 1953. Trong các năm qua, đã xảy ra ít nhất 3 vụ đụng độ giữa hải quân của hai bên, lần cuối cùng là vào năm ngoái 2009. Thật ra các quan sát viên quốc tế cho rằng cuộc khiêu khích quân sự của Bắc Hàn là một thách đố nhắm tới Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ là việc khiêu khích Nam Hàn mà thôi. Đây là cuộc thách thức nguyên tử đã kéo dài từ gần 20 năm qua, liên lụy tới 3 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, George Bush và Barack Obama, và đã không có vị nào thành công trong việc ngăn chặn nó qua các sáng kiến ngoại giao cũng như các cấm vận đối với Bắc Hàn. Thách đố do chính quyền Cộng sản Bắc Hàn đưa ra giờ đây chỉ có tính cách quy ước, nã trọng pháo vào một hòn đảo nhỏ, nhưng nó có thể bất chợt leo thang và vượt khỏi tầm kiểm soát của mọi phía. Nước cờ quân sự của Bắc Hàn là một hòn đá thăm dò, xem bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ đối với các đồng minh tại Á Châu có thật sự đáng tin cậy hay không. Việc Hoa Kỳ gửi chiến hạm tới vùng biển Nam Hàn là một câu trả lời biểu tượng, nhưng cũng là điều bắt buộc từ phía chính quyền Washington. Nó cũng bắt buộc Nam Hàn phải nhanh chóng phản ứng, đồng thời nó cũng thử xem tương quan giữa chính quyền Bắc Kinh với chính quyền Hoa Kỳ chặt chẽ tới mức nào. Á Châu là vùng quan trọng đối với nền an ninh quốc tế, trong nghĩa nó bao gồm các yếu tố có thể gây ra các vụ đụng độ giữa các quốc gia. Phẩm chất cường quốc cũ đang gặp khủng hoảng, Nhật Bản đang suy yếu, trong khi Trung Quốc đang lên, và ảnh hưởng của Trung Quốc trải rộng trên nhiều lĩnh vực, quân sự cũng như kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh năng động kinh tế đó là sự giòn mỏng chính trị vì khuynh hướng quốc gia gia tăng trong vùng. Các xung khắc bị đông lạnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vấn đề an ninh trong vùng Đông Á sẽ khó tìm ra giải pháp nếu không có một thỏa hiệp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một thỏa hiệp mà cuộc khủng hoảng của Đại Hàn khiến trở thành khó khăn hơn sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính vẫn còn đang kéo dài khắp nơi trên thế giới hiện nay. Trong thời điểm khó khăn này, không nước nào muốn thấy cảnh chiến tranh và leo thang quân sự. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên viên theo dõi tình hình Bắc Hàn, vụ tấn công vừa qua của nhà nước Cộng sản Pyongyang chẳng qua chỉ là kịch bản chiến thuật mà cha con họ Kim đã đóng đi đóng lại nhuần nhuyễn trong hàng chục năm qua, để được nhận thêm viện trợ kinh tế. Thật thế, kể từ khi có nạn đói kéo dài 4 năm từ 1994 đến 1998, khiến cho 3 triệu người dân Bắc Hàn phải chết, chính quyền Cộng sản Pyongyang tiếp tục đốt hàng tỷ đô la, dốc đổ ngân quỹ quốc gia vào việc chế tạo vũ khí hạt nhân và sống nhờ viện trợ của cộng đồng quốc tế và Nam Hàn mà không biết xấu hổ. Và cứ mỗi khi cần thêm viện trợ kinh tế là nhà nước Cộng sản Bắc Hàn lại giở trò đem khí giới hạt nhân ra dọa dẫm cộng đồng quốc tế, dương đông kích tây và đóng kịch thằng đói vòi cơm. Được viện trợ rồi thì lại im tiếng súng, nằm chờ cơn đói sắp tới. Thương thay cho người dân Bắc Hàn phải sống dưới ách thống trị của giới lãnh đạo điên khùng như thế.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trời Cao Chúa Hỡi do Nhã Phương trình bày.
Cho toàn dân để men đôi mi bao ngày tháng vang nài cầu xin nâng trên giơ tay cứu nhân loại trời cao Chúa ơi muôn dân chờ ngóng ngài xin mau giáng sinh để sống với con dân thành tâm chăm mong ngài đến Chúa cứu tinh xuống đời chân gian than vãn chân gian u sầu sẽ đưa tới niềm vui thành tâm chăm mong ngài đến cứu tinh xuống đời. Trần gian than vãn, trần gian u sầu sẽ đưa thấy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 30 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế và ngài kêu gọi các nhà thần học luôn tăng cường quan hệ bản thân với chính Thiên Chúa. Roma, phái đoàn Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô do mục sư tân tổng thư ký Olaf Fixetuet hướng dẫn bắt đầu viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh từ ngày hôm qua mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 tới đây. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ nước Costa Rica cạnh Tòa Thánh, ông Fernando Sanchez Campos, đến trình quốc thư. Ngài khích lệ nước này tiếp tục bài trừ các tệ đoan xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.